Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt xin kính chào quý thính giả.
Chúng tôi xin gửi đến quý vị chương trình của Radio Vatican hôm nay thứ năm ngày 21 tháng 5 gồm có:
trước hết là bản tin,
tiếp đến là một gặp Đức Giáo Hoàng,
và cuối cùng là giáo huấn vui.
Bây giờ kính mời quý vị cùng Văn Yên và Xuân Khánh theo dõi tin tức. Thay đổi trong cơ cấu của Bộ Kinh tế và Cơ quan Quản trị Tài sản của Tòa Thánh.
Đức Thánh Cha Francisco đã ban hành phúc chiếu, truyền chuyển Trung tâm Xử lý Dữ liệu đang thuộc Cơ quan Quản trị Tài sản của Tòa Thánh sang Bộ Kinh tế của Tòa Thánh. Phúc chiếu được Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, ký ngày 11 tháng 5 vừa qua, cho biết quyết định này là do nhu cầu bảo đảm sự tổ chức hợp lý hơn về thông tin kinh tế và tài chính của Tòa Thánh, đồng thời số hóa các mô hình và thủ tục cơ bản để bảo đảm sự đơn giản hóa các hoạt động và hiệu quả của các biện pháp kiểm soát, vì chúng là nền tảng cho hoạt động chính xác của các cơ quan trung ương của Tòa Thánh. Theo phúc chiếu này, Đức Thánh Cha quyết định: thứ nhất, việc điều hành trung tâm dữ liệu được chuyển từ Cơ quan Quản trị Tài sản của Tòa Thánh sang Bộ Kinh tế của Tòa Thánh, theo các điều khoản được thiết lập trong biên bản ghi nhớ được ký kết bởi Chủ tịch của cơ quan này, Đức Tổng giám mục Nuncio Galantino và Bộ trưởng Bộ Kinh tế Cha Juan Antonio Guerrero dòng tên. Thứ hai, các viên chức và nhân viên của Trung tâm Dữ liệu cũng được chuyển từ Cơ quan Quản trị Tài sản sang Bộ Kinh tế, trừ những người mà theo thỏa thuận chung của hai bên và vì sự thuận lợi hơn, có thể ở lại Cơ quan Quản trị Tài sản của Tòa Thánh. Thứ ba, Tổng trưởng Bộ Kinh tế quy định việc tổ chức lại hoạt động, trong khi bảo đảm cho Cơ quan Quản trị Tài sản của Tòa Thánh những gì cần thiết để hoàn thành các nhiệm vụ của mình. Phúc chiếu này sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 6 năm nay. Tòa Thánh quyên góp cho Tổ chức Y tế Thế giới, tài trợ cho các y tá trên tuyến đầu chống đại dịch.
Đức Tổng giám mục Ivan Yukovic, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại các tổ chức Liên Hiệp Quốc ở Geneva, Thụy Sĩ, nói rằng Tòa Thánh đã cam kết đóng góp cho quỹ khẩn cấp của Tổ chức Y tế Thế giới, cung cấp thiết bị bảo vệ cho các nhân viên y tế chống lại virus corona. Phát biểu tại Hội đồng Y tế Thế giới được tổ chức từ xa từ ngày 18 đến ngày 19 tháng 5, Đức Tổng giám mục Yukovic nhấn mạnh đến những nỗ lực và dấn thân của giáo hội trong việc cung cấp chăm sóc sức khỏe và những nhu yếu phẩm căn bản, đặc biệt cho những người thiếu thốn nhất, kể cả trong trường hợp khẩn cấp virus corona. Đức Tổng giám mục Yukovic nói, trên khắp thế giới có khoảng 5.000 bệnh viện theo tinh thần công giáo và hơn 16.000 trạm xá của giáo hội đang bổ sung và củng cố cho các nỗ lực của các chính phủ để cung cấp chăm sóc sức khỏe cho tất cả mọi người bằng cách đảm bảo rằng những người nghèo nhất và bị thiệt thòi nhất không bị thiếu thốn những nhu cầu cơ bản như thuốc men, đặc biệt là cơ hội chăm sóc sức khỏe đầy đủ. Quan sát viên thường trực của Tòa Thánh cho biết, bên cạnh cam kết đóng góp cho quỹ khẩn cấp của Tổ chức Y tế Thế giới để cung cấp thiết bị bảo hộ cá nhân cho những nhân viên y tế tuyến đầu, Tòa Thánh đã quyên góp cho các khu vực cần sự trợ giúp khẩn cấp. Ngài nói về việc Đức Thánh Cha thành lập Ủy ban COVID-19 của Vatican và giáo hội đã đưa ra một số dự án nhằm giúp đỡ những người dân bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi đại dịch. Đức Tổng giám mục Yukovic cũng lưu ý rằng, tình trạng đại dịch chưa từng có cho thấy rõ hơn sự phụ thuộc lẫn nhau giữa các quốc gia, và đặc biệt về sự cần thiết phải xem sức khỏe là lợi ích chung đầu tiên. Nó đòi hỏi sự liên đới và phối hợp hành động ở mức độ toàn cầu. Vatican phát động sáng kiến năm kỷ niệm đặc biệt Laudato Si.
Trong số các sáng kiến nhân dịp kỷ niệm 5 năm Đức Thánh Cha Francisco ban hành thông điệp Laudato Si về bảo vệ và chăm sóc trái đất, ngôi nhà chung của chúng ta, có sáng kiến năm kỷ niệm đặc biệt Laudato Si từ ngày 24 tháng 5 năm nay đến ngày 24 tháng 5 năm 2021. Năm kỷ niệm đặc biệt Laudato Si là một sáng kiến của Bộ Phục vụ và Phát triển Con người toàn diện, bao gồm một loạt các sự kiện bắt đầu bằng một ngày cầu nguyện toàn cầu và kết thúc bằng việc khởi động các kế hoạch hành động bền vững trong nhiều năm. Thông cáo của Bộ Phục vụ và Phát triển Con người toàn diện nói rằng, khi thế giới tiếp tục đối phó với đại dịch virus corona, sứ điệp của thông điệp Laudato Si ngày nay vẫn có tính ngôn sứ, giống như vào năm 2015, năm Đức Thánh Cha ban hành thông điệp. Thông cáo viết, thông điệp thực sự có thể cung cấp kim chỉ nam về đạo đức và tinh thần cho hành trình kiến tạo một thế giới thân thiện, huynh đệ, hòa bình và bền vững hơn. Quả thật, COVID-19 đã cho thấy rõ ràng tất cả chúng ta kết nối và phụ thuộc lẫn nhau sâu sắc như thế nào. Khi chúng ta bắt đầu hình dung một thế giới hậu COVID, trước hết, chúng ta cần một cách tiếp cận toàn diện, vì mọi thứ liên quan chặt chẽ với nhau và các vấn đề ngày nay đòi một tầm nhìn có khả năng xem xét mọi khía cạnh của cuộc khủng hoảng toàn cầu. Năm đặc biệt Laudato Si bắt đầu từ ngày 24 tháng 5 với một ngày cầu nguyện cho trái đất và cho nhân loại. Một kinh nguyện được soạn đặc biệt cho dịp này, mọi người được khuyến khích đọc nó vào lúc giữa trưa ở bất cứ nơi nào trên thế giới. Bên cạnh đó còn có các buổi hội thảo trên web về vấn đề chăm sóc môi trường, giáo dục và kinh tế. Bộ Phục vụ và Phát triển Con người Toàn diện cũng mô tả chi tiết về chương trình 7 năm hướng tới nền sinh thái toàn diện cho các gia đình, giáo phận, trường học, đại học, bệnh viện, doanh nghiệp, trang trại và các dòng tu. Mục đích của chương trình này là đáp lại cách cụ thể tiếng kêu của trái đất và người nghèo để thúc đẩy kinh tế và nhận thức sinh thái và áp dụng lối sống đơn giản hơn. Tuần lễ Laudato Si, người Công giáo Indonesia được mời gọi có một tâm hồn cao thượng, không lãng phí thức ăn.
Đón nhận lời mời gọi của Đức Thánh Cha, chúng ta cùng suy tư về những gì đang làm cho chúng ta lo lắng và lắng nghe lời kêu gọi bảo vệ trái đất, để trái đất có thể là một nơi hòa bình, thịnh vượng cho chúng ta và cho mọi thụ tạo của Thiên Chúa. Đây là lời của Đức Hồng Y Ignacio Suhario, Chủ tịch Hội đồng Giám mục của Indonesia, trong một sứ điệp video gửi đến tất cả các giáo xứ trong tận giáo phận Jakarta vào thánh lễ Chúa Nhật ngày 17 tháng 5 vừa qua. Với việc gửi sứ điệp này, Đức Hồng Y muốn gửi cho các tín hữu ý thức về việc kỷ niệm 5 năm thông điệp Laudato Si được Đức Thánh Cha Francisco ban hành và tuần lễ Laudato Si từ ngày 16 đến ngày 24 tháng 5 do Bộ Phục vụ và Phát triển Con người Toàn diện của Tòa Thánh tổ chức, nhằm khuyến khích và thúc đẩy các hành động cụ thể của các cá nhân và cộng đoàn để chăm sóc ngôi nhà chung của chúng ta. Đức Hồng Y mời gọi các tín hữu có một tâm hồn cao thượng, không lãng phí những thứ có thể hữu ích cho những người khác. Để minh họa cho điều này, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Indonesia đã kể câu chuyện về con vẹt và một số loài chim khác làm tổ sống trên một cây lớn. Nhưng rồi một ngày kia, cây bắt đầu bị khô héo và chết do mũi tên tẩm độc của một người thợ săn. Không còn nơi trú ẩn, các loài chim đã đi tìm nơi khác, chỉ có con vẹt quyết định ở lại. Có một người lạ đã hỏi con vẹt, tại sao lại không ra đi như các loài chim khác? Vẹt trả lời, vì cây đã giúp gia đình của vẹt. Sau đó người lạ này, người có quyền năng đặc biệt làm cho cây hồi sinh, và những chú chim khác cũng đã trở lại tiếp tục trú ngụ trên cây. Đức Hồng Y giải thích, câu chuyện rất đơn giản nhưng thông điệp rất mạnh mẽ. Tất cả chúng ta đều được yêu cầu có một trái tim cao thượng giống như chú vẹt. Với một trái tim cao thượng, chúng ta có thể che chở, bảo vệ và nỗ lực để làm cho trái đất của chúng ta trở thành một nơi thịnh vượng và yên bình cho mọi loài thụ tạo. Do đó, Ủy ban Công lý và Hòa bình của Tổng giáo phận đã mời gọi tất cả các linh mục chính sứ giới thiệu lại thông điệp của Đức Thánh Cha và khuyến khích giáo dân hành động vì môi trường. Cha Agustino Henry Wibowo, Chủ tịch của Ủy ban Công lý và Hòa bình nhấn mạnh rằng, người Công giáo không nên mua thức ăn và quần áo rồi do không phù hợp với mình lại bỏ đi. Đó là một sự lãng phí. Cha Wibowo nói, chúng ta phải tránh lãng phí thực phẩm bởi vì vẫn còn nhiều người nghèo đói. Các gia đình hãy trồng cây. Thêm vào đó, không chỉ cung cấp thực phẩm cho những người trên đường phố, nhưng cũng hãy ủng hộ cho những người nông dân địa phương hiện đang đau khổ. Hơn 600 Kitô hữu ở Nigeria bị giết trong 4 tháng đầu năm.
Trong một bản báo cáo được công bố hôm 15 tháng 5, Hiệp hội Quốc tế về Tự do Dân sự và Luật pháp cho biết, kể từ đầu năm nay, có 620 Kitô hữu Nigeria đã bị giết. Và những người thù ghét các Kitô hữu còn đưa ra một chiến dịch phá hủy và đốt phá các nhà thờ tại quốc gia châu Phi này. Hiệp hội nhận định rằng, mặc dù chiếm gần một nửa dân số, nhưng khoảng 32.000 Kitô hữu đã bị giết từ năm 2009 trong các cuộc tấn công của người Hồi giáo. Từ đầu năm nay, các Kitô hữu ở Nigeria là nạn nhân của một loạt các cuộc tấn công, bao gồm cả những vụ bắt cóc để đòi tiền chuộc. Cụ thể vào tháng 1, 4 chúng sinh của Chúng viện Chúa Chiên Lành đã bị những người mang vũ khí bắt cóc. 10 ngày sau vụ bắt cóc, một trong 4 chúng sinh được tìm thấy bên vệ đường còn sống, nhưng bị thương nặng. Vào ngày 31 tháng 1, một giám chức tại chủng viện cho biết hai chủng sinh khác đã được thả, nhưng thầy thứ tư vẫn mất tích và được cho là vẫn bị giam giữ. Sau đó, thầy đã bị giết. Vào tháng 3, trong thánh lễ tại hội nghị của các giám mục Công giáo ở Nigeria, Đức Tổng giám mục Ignatius Kaigama của Abuja đã kêu gọi Tổng thống Muhammadu Buhari giải quyết bạo lực và bắt cóc. Theo Hội đồng Giám mục Nigeria, chính phủ liên bang không chu toàn bổn phận bảo vệ công dân và nền văn hóa sự chết đang lan tràn trong cuộc sống hàng ngày tại nước này. Trong một lá thư gửi các tín hữu dịp thứ tư lễ cho Đức Tổng giám mục Augustine Obiora Akubeze của thành phố Benin đã kêu gọi người Công giáo mặc trang phục màu đen trong tình liên đới và cầu nguyện cho các tín hữu đã bị giết. Ủy ban Liên hội đồng Giám mục châu Âu cũng đã lên tiếng kêu gọi châu Âu và cộng đồng quốc tế tăng cường nỗ lực chấm dứt bạo lực, hỗ trợ các nạn nhân và thúc đẩy đối thoại và hòa bình. Trong nghị quyết hôm 16 tháng 1 về Nigeria, Nghị viện châu Âu đã lên án các vụ tấn công khủng bố do các nhóm thuộc phần tử thánh chiến gây ra và chiến lược đất hoặc máu của các chiến binh Fulani, đồng thời lên án sự phân biệt đối xử đối với các Kitô hữu trong các khu vực áp dụng luật Hồi giáo Sharia. Theo phán quyết của Tòa án Hình sự Quốc tế, từ năm 2009, những cuộc tấn công của tổ chức khủng bố Boko Haram là tội ác chiến tranh và chống lại loài người. Thời gian qua, Liên hội đồng Giám mục châu Âu đã theo dõi các hoàn cảnh của các Kitô hữu ở Nigeria và đã tham gia vào cuộc tranh luận công khai trước nghị quyết tháng 1 của Nghị viện châu Âu để bảo vệ các Kitô hữu ở Nigeria. Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 21 tháng 5 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Gặp Đức Giáo Hoàng.
Thưa quý thính giả, trong buổi tiếp kiến chung được truyền chiếu trực tiếp từ Thư viện Chính Tông Tòa vào sáng thứ Tư 20 tháng 5, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp tục loạt bài giáo lý về chủ đề cầu nguyện và Ngài giải thích về mầu nhiệm sáng tạo. Trình thuật Kinh Thánh về sáng tạo như là một thánh thi tuyệt vời tạ ơn sự tốt lành và vẻ đẹp của công trình sáng tạo. Công trình sáng tạo vĩ đại gợi lên một cảm giác kỳ diệu trong trái tim con người và ước muốn cầu nguyện. Công trình sáng tạo vĩ đại là nguồn cảm hứng hướng chúng ta suy gẫm về mầu nhiệm của chính mình, dù chúng ta có thể cảm thấy sự vô nghĩa của chính mình. Cầu nguyện bảo đảm với chúng ta rằng mọi thứ không chỉ tồn tại cách tình cờ và mối quan hệ của chúng ta với Thiên Chúa là nguồn gốc của sự cao quý của chúng ta. Con người về bản chất có thể gần như không là gì, nhưng theo ơn gọi, họ là con của một quân vương vĩ đại. Giữa những khó khăn và thử thách của cuộc sống, cầu nguyện duy trì sự nhìn nhận và lòng biết ơn của chúng ta vì nó mang lại sức sống cho niềm hy vọng của chúng ta. Hy vọng của những người cầu nguyện có thể giúp người khác nhận ra rằng cuộc sống là một món quà từ Thiên Chúa. Hy vọng đó mạnh hơn tuyệt vọng, tình yêu đó mạnh hơn sự chết. Đức Thánh Cha mời gọi mọi người dâng lời khen ngợi và cảm tạ Chúa Cha trên trời vì niềm vui đơn giản là chúng ta được sống.
Bắt đầu bài giáo lý, Đức Thánh Cha nhận định rằng sự sống, sự kiện đơn giản là chúng ta tồn tại, đưa tâm hồn con người đến với việc cầu nguyện. Đức Thánh Cha giải thích, trang đầu tiên của sách Kinh Thánh giống với một bài thánh thi tạ ơn tuyệt vời. Trình thuật sáng tạo được nhấn mạnh bởi các điệp khúc không ngừng lặp lại sự tốt lành và vẻ đẹp của mọi sinh vật hiện hữu. Thiên Chúa dùng lời của người ban sự sống cho chúng và mọi sự hiện hữu. Người dùng lời của mình tách ánh sáng ra khỏi bóng tối, luân chuyển giữa ngày và đêm, xen kẽ các mùa với nhau tạo nên một bảng màu với sự đa dạng của các loài động thực vật. Trong khu rừng phong phú đầy các loại sinh vật này, nơi sự hỗn loạn nhanh chóng bị đánh bại, con người xuất hiện cuối cùng. Và sự xuất hiện này tạo nên một sự phấn khích vô cùng, gia tăng sự hài lòng và vui mừng. Thiên Chúa thấy mọi sự người đã làm, quả là rất tốt đẹp. Vẻ đẹp và mầu nhiệm sáng tạo làm nảy sinh trong trái tim con người động lực đầu tiên khơi dậy việc cầu nguyện. Thánh Vịnh số 8 nói rằng, ngắm tầng trời tay Chúa sáng tạo, muôn trăng sao Chúa đã an bài, thì con người là chi mà Chúa cần nhớ đến, phàm nhân là gì mà Chúa phải bận tâm. Người cầu nguyện chiêm ngắm mầu nhiệm hiện hữu ở xung quanh mình, nhìn thấy bầu trời đầy sao phía trên mình và điều mà vật lý thiên văn cho chúng ta thấy ngày nay trong tất cả sự mênh mông của nó, và tự hỏi thiết kế tình yêu nào tạo nên một công trình vĩ đại như vậy. Và trong sự bao la vô biên này, con người là gì? Hầu như chỉ là phù du. Một thánh vịnh khác nói, một sinh vật được sinh ra, một sinh vật sẽ chết, một sinh vật vô cùng mong manh. Tuy nhiên, trong toàn vũ trụ, con người là sinh vật duy nhất nhận thức được vẻ đẹp vô cùng như vậy.
Lời cầu nguyện của con người được liên kết chặt chẽ với cảm giác kinh ngạc. Kích thước của con người vô cùng nhỏ bé nếu so với kích thước của vũ trụ. Thành tựu lớn nhất của con người dường như là rất nhỏ nhoi, ít ỏi. Thật ra con người chẳng là gì cả. Trong lời cầu nguyện, chúng ta xác nhận cảm giác của lòng thương xót. Không có gì tồn tại cách tình cờ. Bí mật của vũ trụ nằm trong ánh mắt của ai đó giao thoa với ánh mắt của chúng ta. Thánh Vịnh nói rằng, Thiên Chúa tạo nên chúng ta chẳng thua kém thần linh là mấy, ban vinh quang danh dự là mũ triều thiên. Mối quan hệ với Thiên Chúa là sự vĩ đại của con người, sự đăng quang của con người. Theo tự nhiên, chúng ta gần như không là gì, nhưng theo ơn gọi, chúng ta là con của vị quân vương vĩ đại. Đó là một kinh nghiệm mà nhiều người trong chúng ta đã trải qua. Nếu cuộc sống, với tất cả sự cay đắng của nó, đôi khi có nguy cơ là món quà cầu nguyện trong chúng ta bị nghẹt thở, thì chỉ cần chiêm ngưỡng một bầu trời đầy sao, một buổi hoàng hôn, một bông hoa, để thắp lại tia sáng của lời tạ ơn. Kinh nghiệm này có lẽ là điều căn bản của trang đầu tiên trong Kinh Thánh. Khi trình thuật Kinh Thánh tuyệt vời về sáng tạo được viết, dân tộc Israel đang sống những ngày không hạnh phúc. Một thế lực thù địch đã chiếm giữ đất nước, nhiều người bị lưu đày và họ đang làm nô lệ ở Mesopotamia. Không còn quê hương, không còn đền thờ, không còn đời sống xã hội và tôn giáo, không còn gì. Tuy nhiên, bắt đầu từ truyền thuật vĩ đại về sáng tạo, họ bắt đầu tìm lại được lý do để tạ ơn, để ca ngợi Thiên Chúa vì sự hiện hữu. Cầu nguyện là sức mạnh đầu tiên của hy vọng. Khi cầu nguyện, hy vọng gia tăng và chúng ta tiến bước. Cầu nguyện mở ra cánh cửa hy vọng. Hy vọng có đó, nhưng khi cầu nguyện, chúng ta mở cánh cửa của hy vọng. Bởi vì những người cầu nguyện bảo vệ những chân lý cơ bản, họ là những người lặp lại, trước hết cho chính họ và sau đó là cho tất cả những người khác. Bất chấp mọi vất vả và thử thách, bất chấp những ngày khó khăn, cuộc sống này tràn đầy ân sủng và làm họ kinh ngạc. Và như thế, nó phải luôn được bảo vệ và gìn giữ.
Những người nam nữ cầu nguyện biết rằng hy vọng mạnh mẽ hơn sự nản lòng. Họ tin rằng tình yêu mạnh hơn sự chết và chắc chắn một ngày nào đó nó sẽ chiến thắng, ngay cả khi trong những thời điểm và cách thế mà chúng ta không biết. Những con người cầu nguyện mang ánh sáng phản chiếu trên gương mặt của họ, bởi vì ngay cả trong những ngày u tối, mặt trời không ngừng chiếu sáng họ. Cầu nguyện chiếu sáng tâm hồn chúng ta, trái tim và gương mặt của chúng ta, ngay cả những lúc tăm tối, ngay cả trong thời gian đau khổ nhất. Tất cả chúng ta là những người mang niềm vui. Anh chị em có nghĩ như thế không? Anh chị em là những người mang niềm vui, hay anh chị em chỉ thích mình là người mang tin xấu, tin buồn, khiến cho cuộc đời sầu khổ? Cuộc sống này là món quà mà Thiên Chúa đã ban cho chúng ta, và nó quá ngắn ngủi để hưởng thụ nó trong nỗi buồn, trong cay đắng. Chúng ta hãy ca ngợi Chúa, hãy hạnh phúc vì đơn giản là cuộc sống. Chúng ta hãy ngắm nhìn vũ trụ, chiêm ngắm vẻ đẹp và cũng nhìn ngắm các thánh giá của mình và nói: nhưng Chúa hiện hữu, Chúa đã tạo nên chúng con như thế là vì Chúa. Và chúng ta cảm thấy sự thanh tĩnh của con tim, điều khiến chúng ta tạ ơn và chúc tụng Chúa. Chúng ta là con cái của vị vua vĩ đại, của đấng tạo hóa. Chúng ta có khả năng đọc dấu ấn của người trong toàn thể công trình sáng tạo. Chúng ta chăm sóc công trình sáng tạo đó, nhưng trong nó có dấu ấn của Thiên Chúa, đấng đã yêu thương tạo dựng nó. Xin Chúa giúp chúng ta luôn hiểu được điều này cách sâu sắc và giúp chúng ta nói lời cảm ơn. Và lời cảm ơn đấy là một lời cầu nguyện tuyệt vời. Buổi tiếp kiến đã kết thúc với kinh lạy Cha và phép lành Đức Thánh Cha ban cho mọi người.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen. Vatican News tiếng Việt.
chuyên mục Giáo huấn vui.
Trương Đình
và Anh Huy.
Xin chào quý vị và các bạn trở lại với chuyên mục Giáo huấn vui của Vatican News tiếng Việt.
Lần trước chúng ta đang ở giữa đường thì bạn đỉnh nhà ta báo hết giờ rồi lại còn bảo là muốn thinh lặng cầu nguyện gì đó.
Vì vậy tuần này chúng ta tiếp tục với Giáo huấn vui, Tông huấn vui mừng và hân hoan kỳ số 27 từ số 151 đến số 157.
Mà tôi hỏi thật không, ông có biết một người nghệ sĩ chân chính họ đang đàn mà đàn bị đứt dây là họ cụt hứng thế nào không?
Đàn đứt dây thì còn dây thì nối lại thôi. Mà ý cậu nói là lần trước đang đọc thì dừng nửa chừng đúng không?
Ừ, các dừng nửa chừng yêu cầu người ta dừng giống như là cái câu trong Thánh Vịnh đó, tôi giỡn thôi nha. Vì con như người thợ dệt đang mãi dệt đời mình, bỗng dưng bị tay Chúa cắt đứt ngay hàng chỉ. Mà thà Chúa cắt đỡ hơn, hôm nay cậu cắt nó ức chứ.
Không, nhưng mà tớ bảo thật là nếu mà giáo huấn vui mà thấy dài quá là căng đấy. Tại vì cái lần trước là cái dây đàn hơi căng rồi. Bây giờ nói lại mình đi tiếp.
Chúng ta đang ở trong mục trong cầu nguyện liên lỉ. Và chắc chắn là phải nói về cầu nguyện rồi đúng không?
Và dĩ nhiên là lúc nào mình cũng cần phải cầu nguyện rồi. Nhưng mà cũng cần phải có những giờ dành riêng cho Chúa và cho mình trong thinh lặng. Có nghĩa là giờ dành riêng đó.
Đúng rồi, thinh lặng. Một phần là để cầu nguyện tập trung hơn. Một phần cũng để cho lòng mình được lắng, để lắng nghe Chúa Thánh Thần và rồi phân định.
Mà phân định là gì không?
Nói chung á là phân định á là cậu để lắng lòng mình lại. Để mà cậu làm gì cậu biết không?
Làm gì?
Để mà phân định. Còn nếu mà muốn biết phân định là gì đợi số sau đi ông. Vừa phải tôi chưa có chuẩn bị kịch bản.
Mà tôi thấy ông lòng vòng rồi đó. Tôi thấy là cái số, cái dây đàn bắt đầu nó rối rồi đó.
Ừ, tôi là MC chứ có phải là biên tập viên đâu mà đòi hỏi.
Rồi chúng ta cùng đi với số tiếp theo nhé.
Ok, chúng ta đi tiếp.
Rồi số 151 nè. Cần nhớ rằng chính việc chiêm ngắm dung nhan Chúa Giêsu đấng chịu chết và sống lại giúp nhân tính của ta được phục hồi ngay cả khi nó đã bị đổ vỡ vì những thăng trầm của cuộc sống hoặc mang đầy vết tích của tội lỗi.
Ta không được tìm cách uốn nắn để làm chủ quyền năng của dung nhan Đức Kitô.
Vì vậy, tôi xin được hỏi, liệu có lúc nào bạn đã đặt mình trước sự hiện diện của Chúa? Ở đó bạn nghỉ ngơi thanh thản với Ngài và để cho Ngài nhìn ngắm bạn không?
Bạn có để cho lửa của Ngài cháy lên trong lòng bạn không?
Nếu bạn không để cho Ngài nhóm lên sức nóng tình yêu và sự dịu hiền của Ngài, bạn sẽ không có lửa.
Và như thế, làm sao bạn có thể dùng chứng tích và lời nói của bạn để đốt cháy trái tim của những người khác được chứ?
Và nếu, trước dung nhan của Đức Kitô, bạn chưa thấy có thể để cho mình được lời của Ngài chữa lành và biến đổi, thì hãy bước vào thánh tâm của Chúa, vào trong những vết thương của Ngài. Vì đó là tòa của lòng thương xót Chúa.
Hết số 151.
Ồ, cái này lại đụng đến lửa nữa rồi không ơi?
Đúng rồi, mấy số trước mình cứ nói tới lửa nè, có thấy không? Lửa hăng say, lửa nhiệt tình nè.
Còn bây giờ lửa là chìa khóa để mở luôn á, hay là que diêm để quẹt ra lửa.
Đúng rồi, khoẹt, chính khoẹt. Xác. Cầu nguyện và chiêm ngắm Chúa là chiếc chìa khóa, mở ra là que diêm quẹt để cho lửa của Ngài cháy lên trong lòng bạn.
Tuyệt vời ông mặt trời.
Người ta nói là ngắm nhìn ai nhiều và lâu ngày thì mình trở nên giống người ấy là như vậy.
Đúng rồi, nhưng mà đừng có ngắm mình nhiều quá, bởi vì ngắm mình nhiều quá thì đánh mất mình luôn á.
Ở đây là ngắm Chúa ông ơi, ngắm Chúa để trở nên giống Chúa.
May thay ở đây là ngắm Chúa thì được nên giống Chúa.
Đúng rồi, nhưng mà tớ cũng phải dành giờ để học nữa chứ ông, sắp thi rồi, suốt ngày tám với cậu trong giáo không vui, kiểu nào cũng thi lại vài môn.
Mà cậu không nghe cổ nhân có câu này à? Học làm chi, thi làm gì, tú xương còn rớt, huống chi là mình.
Thì cổ nhân có nói câu đó hả?
À, tớ lộ. Câu đó là dành cho mấy sĩ tử thôi. Nhưng mà sau khi thi thì biết mình thành tử sĩ thôi.
Thế thôi tôi lại không? Tôi vái bài nha. Tiếp nhanh để tôi học bài không ơi?
Rồi, ok, qua số 152. Tuy nhiên, tôi cầu xin để chúng ta không bao giờ coi sự thinh lặng trong cầu nguyện là một hình thức trốn chạy và chối bỏ thế giới chung quanh mình.
Người hành hương đất Nga, trong cuốn sách Con đường của một khách hành hương, người đã bước đi trong cầu nguyện liên tục, bảo rằng cách cầu nguyện như vậy không hề tách lìa ông khỏi những gì xảy ra chung quanh ông.
Tớ đã đọc cuốn này rồi là mà tớ thấy rất là hay luôn á.
Đọc thử, trích thử tớ một câu mà nghe tâm đắc nhất cơ.
Một đoạn như này nhá. Rồi gặp ai tôi cũng thấy họ dễ thương như thể người nhà. Chẳng những mối hạnh phúc và an ủi ấy rực sáng lên trong hồn tôi, mà cả đến toàn thế giới bên ngoài dường như cũng thật diễm lệ, khiến tôi ngây ngất.
Hết số 152, cậu cho tớ nói với cậu một câu này được không?
Câu gì không? Nói đi.
Nhờ cậu tóm giùm tới câu vừa rồi.
Cảm ơn cậu về cái cử chỉ rất là lịch sự bất thường của cậu nhé.
Cậu tóm đi để tôi thinh lặng cầu nguyện chút đã.
Đó, vậy là ngược lại với nội dung của câu trên rồi đó. Câu trên á muốn nói rằng sự thinh lặng trong cầu nguyện á không phải là trốn chạy, nhưng là để mình cảm nhận rõ hơn về những gì xảy ra xung quanh mình.
Cậu đúng là thiên tài ấy, nhưng tôi cũng sợ thiên tai. Thôi qua số mới cho an toàn đi.
Rồi, số 153 nè. lịch sử cũng không tan biến.
Sự cầu nguyện vốn được nuôi dưỡng bằng hồng ân Thiên Chúa hằng tuôn đổ xuống đời ta, nên nó phải đầy sự tưởng nhớ.
Tưởng nhớ các công trình của Thiên Chúa là nền tảng cho kinh nghiệm giao ước giữa Thiên Chúa và dân Ngài.
Thiên Chúa đã muốn đi vào lịch sử, cho nên lời cầu nguyện của ta được đan kết bằng những tưởng niệm.
Không chỉ nhớ về lời được Chúa mặc khải, mà còn về cuộc sống của bản thân ta, cuộc sống của người khác và tất cả những gì Chúa đã làm cho hội thánh của Ngài.
Đó chính là trí nhớ đầy biết ơn mà Thánh Ignacio Loyola đã nói trong bài Chiêm niệm để được tình yêu, khi Ngài yêu cầu ta phải lưu ý đến tất cả những ơn phúc ta đã nhận được từ Chúa.
Khi cầu nguyện, bạn hãy nhìn lại lịch sử của chính mình, bạn sẽ thấy ở đó nhiều tình thương xót.
Đồng thời, điều ấy cũng giúp bạn thêm ý thức hơn rằng Chúa luôn nhớ đến bạn và không bao giờ quên bạn.
Điều ấy cũng còn có nghĩa là hãy xin Chúa soi sáng lên những chi tiết nhỏ nhất của đời bạn vì chúng không thoát khỏi mắt Ngài.
Hết số 153.
Vậy là cầu nguyện không phải là nhìn lên Chúa thưa, lại Chúa đúng không?
Đúng rồi, Chúa nói rồi, đâu phải chỉ có thưa vậy là đủ đâu. Có cầu xin ok, nhưng cũng cần phải đọc lại lịch sử đời mình dưới ánh sáng của Chúa. Từ quá khứ, cậu khám phá ra con đường phía trước Chúa muốn dẫn cậu đi như thế nào, và với lòng biết ơn và tin tưởng.
Ừ, hay đấy. Mà tôi thấy có một ông nhà văn, ông còn viết như này nè. Ông ấy tên là Guillaume Musso. Ông viết là người ta phải sống cuộc đời của mình bằng cách nhìn về phía trước, nhưng lại chỉ có thể hiểu được nó khi mà nhìn lại phía sau.
Ok, qua số 154. Khẩn nguyện hay là cầu nguyện là một cách diễn tả của một tâm hồn tin tưởng vào Thiên Chúa, ý thức rằng tự sức mình không thể làm được gì cả.
Cuộc sống của đoàn dân tin tưởng vào Thiên Chúa được đánh dấu bởi lời khẩn cầu liên tục phát sinh từ tình yêu đầy đức tin và lòng tín thác sâu xa.
Ta đừng có coi thường việc cầu xin nha, biết bao nhiêu lần nó đã xoa dịu lòng ta và giúp ta kiên trì trong hy vọng.
Lời chuyển cầu hay còn gọi là cầu thay cho người khác đó cũng có một giá trị đặc biệt vì là một hành động tín thác vào Thiên Chúa và cũng nói lên tình yêu của ta đối với người bên cạnh.
Một số người do cách nhìn phiến diện về đường thiêng liêng cứ tưởng rằng cầu nguyện đó là phải sao, phải chiêm niệm thuần túy về Thiên Chúa thôi, không có được phân tâm, làm như thể tên tuổi và khuôn mặt của người khác một cách nào đó là một sự quấy rầy chi trí cần phải tránh xa vậy.
Thật ra thì đúng là nhiều người cũng phản ánh về điều này. Người ta sợ rằng tại sao con đang cầu nguyện về Thiên Chúa, con đang cầu nguyện về lời Chúa này, mà tự nhiên con thấy con nhớ đến cái bà hàng xóm, con thấy tức quá. Giờ con phải làm sao? Bà ấy là một cái đối tượng mà khiến con chia trí, và con càng cầu nguyện thì con càng cảm thấy tức, bởi vì bà ấy cản trở con đến với Chúa.
Nhưng mà chính trong những cái cản trở đó mới gọi là cầu nguyện đó, mới có mình mới tâm sự thật với Thiên Chúa đúng không? Bởi vì thật ra thì lời cầu nguyện của ta sẽ vui lòng Chúa hơn và giúp ta nên thánh hơn nếu như mà qua việc chuyển cầu chúng ta cố gắng thực hành điều răn kép mà Chúa Giê-xu đã để lại cho chúng ta. Cậu nhớ điều răn kép là gì không?
Là gì?
Là mến Chúa yêu người.
Nói chung là cậu thuộc giáo lý đó. Lời nguyện chuyển cầu cho thấy sự quan tâm đầy tình huynh đệ đối với người khác, khi chúng ta có thể bao gồm cuộc sống của người khác, những lo âu sâu thẳm nhất của họ và những giấc mơ đẹp nhất của họ.
Riêng về những người quảng đại tận hiến đời mình để chuyển cầu cho tha nhân, chúng ta có thể mượn lời Kinh Thánh mà nói về họ như thế này: đây là người yêu mến anh em mình và cầu nguyện nhiều cho dân.
Đó là những tu sĩ, những linh mục á, mà đặc biệt là các tu sĩ dòng kín á.
Tưởng là họ không làm gì nhưng mà họ làm những điều rất là ý nghĩa ha.
Cầu nguyện cho người khác. Vì vậy nên Thánh Teresa Hài Đồng Giê-xu đó, ở trong phòng bốn bức tường cầu nguyện thôi mà lại được gọi là tiến sĩ hội thánh.
À đúng rồi, bổn mạng các sứ truyền giáo.
Đúng rồi.
Hết số 154.
Số 155. Nếu chúng ta thật sự nhận ra rằng Thiên Chúa hiện hữu thì chúng ta không thể nào không thờ lại Ngài. Đôi khi trong sự thinh lặng đầy kính phục, hát mừng Ngài bằng những lời chúc tụng hân hoan.
Như thế chúng ta chia sẻ kinh nghiệm của chân phước Charles de Foucault khi Ngài nói: từ khi tôi tin rằng có một Thiên Chúa, tôi hiểu rằng tôi không thể làm gì khác hơn là sống cho Ngài.
Trong cuộc sống của dân Chúa trên đường lữ hành có nhiều cử chỉ giản dị toát ra một sự thờ phượng thuần khiết. Như khi một người hành hương đưa mắt chăm chú vào một hình ảnh biểu tượng cho sự dịu hiền và gần gũi của Thiên Chúa.
Tình yêu dừng lại, chiêm nghiệm màu nhiệm ấy và thưởng thức nó trong thinh lặng.
Hết số 155.
Một cách cầu nguyện khác gọi là cách cầu nguyện thờ lại.
Mà tôi thấy là nãy giờ là mình nói về các cách cầu nguyện đúng không? Rồi tiếp số 156 nè. Khi cầu nguyện cũng cần đọc lời Chúa. Lời này vừa ngọt ngào hơn mật ong, vừa là một thanh gươm hai lưỡi, cho phép chúng ta dừng lại lắng nghe tiếng của Thầy để lời ấy trở nên ngọn đèn soi bước chân ta và ánh sáng dẫn đường ta đi.
Nghe trong thánh vật chứ cậu làm gì nói được câu hay như thế này.
Không, cái này là Đức Thánh Cha nói, không phải tôi nói.
Mà cậu có biết đó, tại lúc nãy cậu nói về thanh gươm, cậu biết tại sao mà mấy bức tượng đó, ở Vatican chẳng hạn hay vẽ hình thánh Phaolô cầm kiếm không?
Chuẩn bị đánh trận hả?
Không, mới đọc về thanh gươm hai lưỡi đó, trích từ thư Do Thái chương 4 câu 12. Lời Thiên Chúa là lời sống động, hữu hiệu và sắc bén hơn cả gươm hai lưỡi, xuyên thấu chỗ phân cách tâm với linh, cốt với tủy, lời đó phê phán tâm tình cũng như tư tưởng của lòng người.
À,
đó, vậy nên là cầm thanh gươm là như vậy.
À, cũng bởi vì Thánh Phaolô viết thư cho tín hữu Efeso đó, đó là anh em hãy nhận lấy toàn bộ binh giáp vũ khí của Thiên Chúa, thế ra trận đồng. Như thế, anh em có thể vận dụng toàn lực để đối phó và đứng vững trong ngày đen tối. Sau cùng, hãy đội mũ chiến là ơn cứu độ và cầm gươm của thần khí ban cho, tức là lời Thiên Chúa.
Quá hay, vậy bây giờ không nói là Thánh Phaolô cầm gươm đi giết người chống đối đạo nữa nha.
Nhưng mà là Thánh Phaolô gắn đời mình với lời Chúa và ra giảng tin mừng đúng không? Mà ông ấy toàn là bộ binh không? Chắc là Thánh Phaolô ngày trước là bộ binh á, hoặc là kỵ binh.
Tiếp nè, như các giám mục Ấn Độ đã nhắc nhở anh sao? Việc tôn kính lời Chúa không đơn thuần là một trong nhiều việc sùng kính tốt đẹp ai thích thì làm, nhưng nó là chính con tim, là chính căn tính của đời sống Kitô hữu.
Tự nơi lời Chúa vốn có sẵn quyền năng biến đổi những cuộc đời.
Lời Chúa đã đến trong tâm hồn, lời Chúa đã cho sinh tốt tươi, ai ơi mở lòng ra đón nhận, lời Người sẽ soi sáng trí lòng. Rồi, hết số 156, tiếp ý ở số 157 luôn nè.
Số 157, việc gặp gỡ Chúa Giêsu trong Kinh Thánh đưa ta đến bí tích thánh thể, nơi mà cũng lời ấy đạt được hiệu quả cao nhất vì có sự hiện diện thật sự của Đấng là lời hằng sống.
Ở đó, Đấng tuyệt đối duy nhất nhận được sự thờ phượng vĩ đại nhất mà thế gian này có thể dâng lên Ngài, vì là chính Đức Kitô tự dâng hiến chính mình để thờ phượng. Khi tiếp nhận Ngài lúc hiệp lễ, ta nhắc lại giao ước của ta với Ngài và để cho Ngài thực hiện nhiều hơn nữa công trình biến đổi của Ngài.
Rồi, hết số 157, hết luôn phần trong cầu nguyện liên lì và cũng hết chương số 4 về mấy nét tiêu biểu về sự thánh thiện trong thế giới ngày nay luôn rồi.
Số cuối cùng này là cao điểm. Bởi vì sao? Bởi vì nói về bí tích thánh thể, nơi mà lời Chúa đạt được hiệu quả cao nhất.
Vậy thì tiếp nối các nét thánh thiện trong thế giới ngày nay, tuần này chúng ta phải làm gì bây giờ?
Siêng năng cầu nguyện hơn, cầu nguyện cho nhau, chuyển cầu cho nhau
và dành giờ cho Chúa và cho chính mình đúng không? Có cơ hội để nhìn lại cuộc đời mình để có thể tiến bước về phía trước một cách mạnh mẽ.
Và nhớ dành giờ cho người cùng thu âm với mình nữa ha. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong một giáo huấn vui của Vatican News tiếng Việt vào thứ năm tuần tới.
Xin chào và hẹn gặp lại.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.